Kinh Cassava. Như vậy tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn ở tại Usuna, tại vườn đai Kanakathala. Lúc bấy giờ, lõa thể Cassava đến chỗ Đức Phật, nói những lời chào đón, hỏi thăm xã giao với Đức Thế Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, lõa thể Cassava thưa với Thế Tôn: Tôn giả Gotama, tôi nghe như vậy, Sa môn Gotama chỉ trích mọi khổ hạnh, tuyệt đối vị bán, mạt sát mọi khổ hạnh, mọi lối sống khắc khổ. Có phải những vị ấy nói đúng lời của tôn giả Gotama? Có phải những vị ấy đã du oan không xác thực cho tôn giả Gotama? Có phải những vị ấy đã tuyên bố như pháp, thuận pháp không? Có những chủ trương nào chính và phụ gặp phải cực nạn không? Thật sự chúng tôi không muốn chỉ trích sai lạc tôn giả Gotama. Này Cassava, những ai nói Sa môn Gotama chỉ trích mọi khổ hạnh, tuyệt đối vị bán, mạt sát mọi khổ hạnh, mọi lối sống khắc khổ, những vị ấy nói không đúng lời của ta, đã du oan không xác thực cho ta. Này Cassava, ở đời này dưới thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy một số người tu khổ hạnh, sống khắc khổ, sau khi thân hoại mạng chung phải sinh vào ác sanh, ác thú, đọa xứ địa ngục. Này Cassava, ở đời này dưới thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy một số người tu khổ hạnh, sống khắc khổ, sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Này Cassava, ở đời này dưới thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy một số người tu khổ hạnh nhưng sống ít khắc khổ hơn, sau khi thân hoại mạng chung phải sinh vào ác sanh, ác thú, đọa xứ địa ngục. Này Cassava, ở đời này dưới thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy một số người tu khổ hạnh nhưng sống ít khắc khổ hơn, sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Này Cassava, khi đã biết đúng với sự thật sự lai khứ sanh diệt của những người tu khổ hạnh như vậy, làm sao ta lại chỉ trích mọi khổ hạnh và tuyệt đối vị bán, mạt sát mọi khổ hạnh, mọi lối sống khắc khổ? Này Cassava, có một số sa môn, bà la môn là những nhà bác học, tế nhị, biệt tài trong tranh luận, bắn chẻ hai sợi tóc, đi chỗ này chỗ kia như đã phá mọi tà kiến với trí tuệ của mình. Giữa ta và những vị này có những điểm tương đồng và có những điểm không tương đồng. Có điểm những vị này công nhận là phải, chúng tôi cũng công nhận là phải. Có điểm những vị này công nhận là không phải, chúng tôi cũng công nhận là không phải. Có điểm những vị này công nhận là phải, chúng tôi không công nhận là phải. Có điểm những vị này không công nhận là phải, chúng tôi công nhận là phải. Có điểm chúng tôi công nhận là phải, các vị này cũng công nhận là phải. Có điểm chúng tôi không công nhận là phải, các vị này cũng không công nhận là phải. Có điểm chúng tôi công nhận là phải, các vị này không công nhận là phải. Có điểm chúng tôi không công nhận là phải, các vị này công nhận là phải. Ta đến các vị ấy và nói: Này các hiền giả, những điểm bất đồng ý hãy để chúng yên như vậy, những điểm đồng ý các vị có trí hãy hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, giáo sư với giáo sư, hay chúng đệ tử với chúng đệ tử. Những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện, những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, những pháp không xứng bậc thánh hay được xem là không xứng đáng bậc thánh, giữa những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm, giữa quý vị hiền giả này, ai đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy? Sa môn Gotama hay những vị tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia? Này Kassapa, và sự tình này xảy ra khi các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị này nói, những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện, những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, những pháp không xứng bậc thánh hay được xem là không xứng bậc thánh, những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm, giữa những vị hiền giả này, Sa môn Gotama đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy. Còn những vị tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia chỉ xả ly một phần thôi. Như vậy, này Kassapa, những vị có trí khi hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, một phần lớn tán thán chúng tôi về vấn đề này. Này Kassapa, lại nữa, các vị có trí lại hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, giữa giáo sư với giáo sư, giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử, những pháp thiện hay được xem là thiện, những pháp không lỗi lầm hay được xem là không lỗi lầm, những pháp nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành, những pháp xứng bậc thánh hay được xem là xứng bậc thánh, những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh. Giữa quý vị hiền giả này, ai đã hoàn toàn thành tựu những pháp này? Sa môn Gotama hay những vị tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia? Này Kassapa, và sự tình này xảy ra khi các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị này nói, những pháp thiện hay được xem là thiện, những pháp không lỗi lầm hay được xem là không lỗi lầm, những pháp nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành, những pháp xứng bậc thánh hay được xem là xứng bậc thánh, những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh. Sa môn Gotama đã hoàn toàn thành tựu những pháp này. Còn những vị tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia chỉ thành tựu một phần. Như vậy, này Kassapa, những vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, một phần lớn tán thán chúng tôi vì vấn đề này. Này Kassapa, lại nữa, các vị có trí lại hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, giữa giáo sư với giáo sư, giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử, những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện, những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, những pháp không xứng bậc thánh hay được xem là không xứng bậc thánh, những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm, giữa những vị hiền giả này, ai đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy? Chúng đệ tử của Gotama hay chúng đệ tử của những tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia? Này Kassapa, và sự tình này xảy ra khi các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị này nói, những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện, những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, những pháp không xứng bậc thánh hay được xem là không xứng bậc thánh, những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm, Giữa những vị hiền giả này, chúng đệ tử của Gotama đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy. Còn chúng đệ tử của những vị tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia chỉ xả ly một phần thôi. Như vậy, này Kassapa, những vị có trí khi hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau một phần lớn tán thán chúng tôi về vấn đề này. Này Kassapa, lại nữa, các vị có trí lại hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, giữa giáo sư với giáo sư, giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử, những pháp thiện hay được xem là thiện, những pháp không lỗi lầm hay được xem là không lỗi lầm, những pháp nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành, những pháp xứng bậc thánh hay được xem là xứng bậc thánh, những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh. Giữa những vị hiền giả này, ai đã hoàn toàn thành tựu những pháp này? Chúng đệ tử của Gotama hay chúng đệ tử của những tôn giả, sư trưởng, các giáo phái kia? Này Kassapa, sự tình này xảy ra khi các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị này nói, những pháp thiện hay được xem là thiện, những pháp không lỗi lầm hay được xem là không lỗi lầm, những pháp nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành, những pháp xứng bậc thánh hay được xem là xứng bậc thánh, những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh. Giữa những vị hiền giả này, chúng đệ tử của Gotama đã hoàn toàn thành tựu những pháp này. Còn chúng đệ tử của những vị tôn giả, sư trưởng, các giáo phái kia chỉ thành tựu một phần thôi. Như vậy, này Kassapa, những vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, một phần lớn tán thán chúng tôi về vấn đề này. Này Kassapa, có con đường, có phương pháp khiến ai tuân theo sẽ tự thấy và tự biết. Sabun Gotama nói đúng thời, nói chân thật, nói lợi ích, nói hợp pháp, nói đúng luật. Này Kassapa, con đường ấy là gì? Phương pháp ấy là gì? Khiến ai tuân theo sẽ tự thấy và tự biết. Sabun Gotama nói đúng thời, nói chân thật, nói lợi ích, nói hợp pháp, nói đúng luật, chính là con đường thánh tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này Kassapa, chính con đường này, chính phương pháp này khiến ai tuân theo sẽ tự thấy và tự biết. Sa môn Gotama nói đúng thời, nói lời chân thật, nói lời ích, nói hợp pháp, nói đúng luật. Nghe nói vậy, Lọa Thệ Kassapa bạch Đức Thế Tôn: Hiền giả Gotama, những pháp khổ hạnh này được những sa môn và bà la môn công nhận là đưa đến sa môn quả và bà la môn quả. Sống lọa thệ, sống phóng túng, không theo lễ nghi, như đứng mà đi đại tiểu tiện, đứng ăn không chịu ngồi theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, sau khi ăn không chịu rửa, đi khất thực không chịu bước tới, theo yêu cầu để thí chủ bỏ đồ ăn vào bát, không nhận đồ ăn mang đến cho mình trước khi đi khất thực, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, sợ nồi chảo bị nạo, bị cày để cúng dường đồ ăn, không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa, sợ dành riêng cho mình, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, sợ dành riêng cho mình, không nhận đồ ăn đặt giữa những cối giã gạo, sợ dành riêng cho mình, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, sợ đồ ăn chỉ do một người cho, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, sợ đứa con trong bụng mẹ bị thiệt thòi, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, sợ sữa đàn bà sẽ bớt đi. Không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, sợ làm trở ngại sự giao cấu. Không nhận đồ ăn đi quyên, bởi tín đồ khi có nạn đói. Không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, sợ chó mất phần ăn. Không nhận đồ ăn tại chỗ ruồi bu, sợ ruồi mất phần ăn. Không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu đấu, rượu men. Vì ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng. Hay vì ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng. Hay vì ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, vì ấy chỉ nhận ăn bảy miếng. Vì ấy chỉ nuôi sống với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vì ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vì ấy sống theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Này hiền giả Gotama, những pháp khổ hạnh này được chúng Sa môn, Bà La môn công nhận là đưa đến Sa môn quả và Bà La môn quả. Vị này chỉ ăn cỏ lúa để sống, lúa tắc, gạo lứt, ăn hột cải Nivara, ăn da vụn, ăn trấu, ăn nước bột gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Này hiền giả Gotama, những pháp khổ hạnh này được công nhận bởi những Sa môn, Bà La môn là đưa đến Sa môn và Bà La môn quả. Vì ấy, mặc giải gai thô, mặc giải gai thô lẫn với các giải khác, mặc giải tẩm liệm rồi quan đi, mặc giải phấn tạo y, mặc vỏ cây Tititaka làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bệnh bằng từng mảnh da của con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bệnh lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bệnh lại, mặc áo bằng lông cú. Vì ấy là người sống nhổ râu tóc, là người theo tập tục sống nhổ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, không dùng chỗ ngồi, là người ngồi chò họ, sống theo hạnh ngồi chò họ một cách tinh tấn, là người dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống dùng ván gỗ làm giường, sống nằm trên đất trần, thường nằm ngủ một bên hông, sống để bụi và nhớp che dính thân mình, sống và ngủ ngoài trời, theo hạnh bà đâu nằm đấy, sống ăn các uế vật, theo hạnh ăn các uế vật như phân bò, nước tiểu bò, tro và đất. Sống không uống nước lạnh, theo hạnh không uống nước lạnh. Sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm để gột sạch tội lỗi. Này Kassapa, nếu một người sống lõa thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay, như vậy sống theo hành thiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Nhưng nếu vị này không tu và không chứng được giới cụ túc, tâm cụ túc, tuệ cụ túc, thời vị ấy cách rất xa Sa môn vị, cách rất xa Bà La môn vị. Này Kassapa, nếu tỷ kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, từ giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Này Kassapa, tỷ kheo ấy được gọi là Sa môn, được gọi là Bà La môn. Này Kassapa, nếu một người chỉ ăn cỏ lúa để sống. Này Kassapa, nếu người ấy chỉ ăn lúa tắc, gạo lứt, ăn hột cải Nivara, ăn trái cây, rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Nhưng nếu vị này không tu và không chứng được giới cụ túc, tâm cụ túc, tuệ cụ túc, thời vị ấy cách rất xa Sa môn vị, cách rất xa Bà La Môn gì: Này Cassapa, nếu tỷ kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, từ giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này Cassapa, tỷ kheo ấy được gọi là Sa Môn, được gọi là Bà La Môn. Này Cassapa, nếu một người mặc vải gai thô, mặc vải gai thô trộn với các vải khác, sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm, nhưng nếu vị này không tu và không chứng được giới cụ túc, tâm cụ túc, tuệ cụ túc, thời vị ấy cách rất xa Sa Môn vị, cách rất xa Bà La Môn vị. Này Cassapa, nếu tỷ kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này Cassapa, tỷ kheo ấy được gọi là Sa Môn, được gọi là Bà La Môn. Khi nghe nói đến đây, lõa thệ Cassapa bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, khó hành thay Sa Môn hạnh, khó hành thay Bà La Môn hạnh. Này Cassapa, đó là lời nói thường tình ở đời: khó hành thay Sa Môn hạnh, khó hành thay Bà La Môn hạnh. Này Cassapa, như một người sống lõa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay, như vậy sống theo hành tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Này Cassapa, nếu sự khó hành, sự rất khó hành của Sa Môn hạnh, của Bà La Môn hạnh, chỉ tùy thuộc khổ hạnh này, và chỉ tùy thuộc sự thiệt hành khổ hạnh này, thời thật không xứng mà nói khó hành thay Sa Môn hạnh, khó hành thay Bà La Môn hạnh. Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ, cho đến một người đầy tớ gái, đội ghè nước, có thể làm theo những hạnh: tôi sống lõa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay, như vậy sống theo hành tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng ăn một lần.